Phật thuyết Thập Thiện Nghiệp Đạo Kinh. Người giảng: Lão Pháp Sư Tịnh Không. Giảng tại Tịnh Tông Học Hội Singapore. Thời gian 2001. Tập 55. Hôm nay có rất nhiều đồng tu đến từ Trung Quốc. Cơ duyên hội tụ của chúng ta vô cùng hiếm có. Hôm qua có đồng tu đã nêu ra 4 vấn đề, để tôi nhân dịp thời gian này giải đáp một cách đơn giản. Kinh Thập Thiện Nghiệp Đạo ngày mai chúng ta bắt đầu tiếp. Những vấn đề này có thể nói là vấn đề chung của người học Phật chúng ta. Vấn đề thứ nhất, họ nói có người xuất gia đề xướng 7 ngày tinh tấn niệm Phật, không ăn cơm mới được xem là tinh tấn, nhưng mà có thể uống được nước, khi buồn ngủ vẫn có thể ngủ. Có người đã chịu đựng được 10 ngày không ăn cơm. Có rất nhiều người làm theo phương pháp này. Loại đề xướng này có như pháp không? Phật Đà vô cùng từ bi. Đối với 3.000 năm sau xã hội ngày nay, Ngài thật sự là rõ như lòng bàn tay. Ở trong Kinh Lăng Nghiêm, Phật nói cho chúng ta biết, thời kỳ mạt pháp, tà sư thuyết pháp như hằng hà sa. Mạt pháp mà Ngài nói chính là chỉ cái thời đại này của chúng ta. Chúng ta làm thế nào biện biệt pháp này là chánh hay tà? Phật trước khi nhập diệt, vì các đệ tử sau này, đã làm cuộc khai thị quan trọng, chính là tứ y pháp. Cái thứ nhất, y pháp bất y nhân. Loại 7 ngày tinh tấn niệm Phật này có như pháp hay không? Thử xem trong kinh điển có hay không. Trong kinh điển không có thì đó chính là họ nói, đây không phải là Phật nói. Điều họ nói chúng ta nhất định không được làm theo, đó là bạn y nhân bất y pháp rồi. Chúng ta phải y pháp bất y nhân. Kinh điển Tịnh Độ dễ dàng tra, kinh điển Tịnh Độ thuần chân là 3 kinh một luận. Các bạn thử xem ở trong kinh Vô Lượng Thọ, kinh A Di Đà, kinh Quán Vô Lượng Thọ có cách nói này hay không? Có nói không ăn cơm mới được xem là tinh tấn hay không? Tôi mới nghe nói lần đầu tiên, trước đây tôi chưa từng nghe bao giờ. Không ăn cơm mới được gọi là xem là tinh tấn, đâu có loại đạo lý này. Tinh tấn niệm Phật, trước đây tôi ở Đài Loan, lão cư sĩ Lý Bỉnh Nam đã làm 2 lần Phật thất. Sau 2 lần thì không làm nữa. Tôi hướng về thầy thỉnh giáo, tại sao không làm nữa? Thầy nói, hiện nay chúng sanh không phải loại căn cơ này. Sao gọi là tinh tấn niệm Phật? Phật thất tinh tấn vậy, 24 giờ niệm Phật không gián đoạn. Niệm Phật không gián đoạn, 7 ngày 7 đêm không gián đoạn, một câu Phật hiệu niệm đến cùng, đây gọi là tinh tấn. Tôi biết là 7 ngày 7 đêm không có ngủ, nhưng mà chưa từng nghe nói là không ăn thức ăn. Điểm tâm đều có hộ pháp chuẩn bị chu đáo, khi bạn đói thì có thể ăn bất cứ lúc nào. Nhưng mà không có ngủ, họ cái này làm ngược rồi, họ có thể ngủ, không được ăn thức ăn. Cái này chưa từng nghe nói qua bao giờ. Trên kinh luận đã không có cái phép tắc này, Tổ sư cũng không có cách nói này, thì đây không đủ để tin nhận. Căn tánh của người hiện đại nếu so với trước đây, nói thật ra là kém rất xa, rất xa. Nguyên nhân ở chỗ nào vậy? Môi trường sống hiện nay của chúng ta không giống như người xưa. Vào thời xưa, mọi người đều biết dân số ít, kết cấu xã hội đơn giản, tâm hạnh con người thuần phát, thành thật chất phát, ít vọng niệm, ít dục vọng, ít tạo nghiệp, cho nên họ dễ dàng được lợi ích. Hiện nay bởi do khoa học kỹ thuật phát triển, tôi thường hay nói khoa học kỹ thuật là yêu thuật, trò bịp của ma dương, không phải của Phật Bồ Tát. Nếu Phật Bồ Tát làm cái thứ này, Phật Bồ Tát thông minh tuyệt đỉnh, 3.000 năm trước đã có thể tạo ra rất nhiều máy móc để chúng ta bay ở trong khoảng không của vũ trụ. Tại sao họ không làm? Bạn thử nghĩ, ma muốn làm, Phật không làm. Tại sao Phật không làm vậy? Phật là hy vọng tất cả chúng sanh thoát khỏi 6 cõi luân hồi, thoát khỏi 10 pháp giới. Thoát khỏi 6 cõi, thoát khỏi 10 pháp giới cần tâm thanh tịnh, cần giới định huệ. Khoa học kỹ thuật phát triển làm được đủ điều biến hóa, khiến cho giới định huệ của bạn thấy đều hủy sạch. Các bạn thử nghĩ xem có phải đạo lý này hay không? Đây là 2 con đường. Ngày nay chúng ta nhìn thấy ngoại quốc rất nhiều những sách vở loại này, nhất là cận đại mấy năm nay, nói 6 cõi luân hồi. Nói luân hồi đã nói rất nhiều, hiện nay người nước ngoài càng ngày càng tin rồi. Tin có luân hồi, sự việc này sẽ như thế nào? Tin có luân hồi, bằng không ra khỏi luân hồi thì có lợi ích gì? Phật là giúp chúng ta thoát khỏi luân hồi. Không những thoát khỏi luân hồi mà còn thoát khỏi 10 pháp giới. Cho nên chúng ta đọc rất nhiều những sách nói về luân hồi này của phương Tây, chúng tôi nhìn thấy cũng rất hoan hỷ. Nhưng mà biết rất rõ ràng nó không rốt ráo. Họ dùng rất nhiều phương pháp khoa học xác thực chứng minh rồi, người chết rồi chẳng qua là đổi cái thân thể mà thôi, vẫn là ở lục đạo. Người phương Tây đối với điều này, đây là phát hiện mới. Cái chân tướng sự thật này vào mấy ngàn năm trước ở trong Ấn Độ giáo cổ xưa là đã nói rất rõ ràng, rất minh bạch rồi. Phật đã xuất hiện ở cái thế gian này, thật sự mà nói chính là vì sự việc này. Làm thế nào giúp bạn thoát khỏi luân hồi? Nói cho bạn biết luân hồi từ đâu mà có, tại sao lại có sự việc này? Đây mới là pháp rốt ráo, mới là pháp liệu nghĩa. Chúng ta nhất định phải nhớ kỹ tứ y. Cái thứ nhất, y pháp bất y nhân. Pháp của Tịnh Tông, dùng cách nói hiện nay mà nói, nhiều nhất là 5 kinh 1 luận. Ở trong những kinh khác nói cho chúng ta không quan tâm. Chúng ta là bổn tông, phải theo kinh của bổn tông. Ta tu pháp môn này thì theo kinh của bổn tông này. Những điều nói trong kinh khác, đó không phải là pháp môn bổn tông của chúng ta, ta không theo họ. Cái đạo lý này phải biết. Thứ hai là y liễu nghĩa, bất y bất liễu nghĩa. Sao gọi là liễu nghĩa? Tôi dựa theo phương pháp lý luận này tu hành, tôi thật sự có thể ra khỏi tam giới, thật sự có thể chứng được Phật quả, thì kinh này đối với tôi là liễu nghĩa. Hay nói cách khác, liễu nghĩa nhất định là khế cơ, khế lý. Khế lý không khế cơ thì không phải liễu nghĩa, khế cơ không khế lý cũng không phải liễu nghĩa. Cái này phải biết. Thứ ba là y nghĩa bất y ngữ. Điều này lại càng quan trọng. Hiện nay rất nhiều người phản đối bản hội tập, đây chính là không hiểu được điều này. Hiểu điều này thì vấn đề được giải quyết rồi. Ý của nó đúng, ý nghĩa đúng, nói nhiều hay nói ít một chút cũng chẳng sao. Sở dĩ rất nhiều người không tin bản phiên dịch, cho rằng phiên dịch chắc chắn không thể sánh với nguyên bản. Nguyên bản đáng tin hơn, bản phiên dịch không đáng tin. Hiện nay kinh Phật lưu lại toàn bộ là bản phiên dịch, nguyên văn đã thất truyền rồi. Cho nên điều này Phật dạy chúng ta, ý nghĩa đúng là được rồi. Nếu như có người đề xướng phản đối bản hội tập, đây thật ra là không có đạo lý. Tại sao nói không có đạo lý? Ở trong từ diện của Phật, chúng ta khóa tụng sáng tối, khóa tụng sáng tối là bản hội tập. Bên trong niệm chú, niệm kinh văn, nghi thức tán tụng toàn là của hội tập. Nếu như phản đối bản hội tập thì khóa tụng sáng tối đều dứt bỏ rồi. Còn có rất nhiều kinh sám Phật sự dùng bản sám. Các bạn thử xem Lương Hoàng Bảo Sám có phải là bản hội tập không? Thủy Lục Sám Nghi có phải là bản hội tập không? Bạn hãy xem thật kỹ, thấy đều là bản hội tập. Phản đối bản hội tập vì tất cả tự miếu đều không cần làm Phật sự nữa, cũng không cần làm thời khóa sám tối nữa. Vậy rất tốt, cứ thật chân thành niệm kinh văn bản nguyên dịch. Đây toàn là bản hội tập. Điều này không có đạo lý. Những ngôn luận này làm lạc lối chúng sanh, đoạn pháp thân huệ mạng của tất cả chúng sanh. Nếu nói một cách nghiêm khắc hơn, tất cả kinh mà Phật Thích Ca Mâu Ni đã nói trong 49 năm thế đều là hội tập. Chính Phật nói, Ngài không có nói một câu pháp nào. Pháp mà Ngài nói là của cổ Phật nói, cũng là hội tập ý của cổ Phật nói. Thế Tôn như thế thì Khổng Lão Phu Tử Trung Quốc chúng ta cũng như thế. Cái đời Khổng Lão Phu Tử cũng là làm hội tập. Chính Phu Tử nói, Ngài thuật nhi bất tác. Thuật là gì? Thuật lại của người khác. Những điều nói ra đều là của người khác, không có câu nào là của chính mình. Đương nhiên những lời này là lời khiêm tốn, nhưng mà chúng ta thử nghĩ thật kỹ, nó là chân tướng sự thật. Những đạo lý này chúng ta nhất định phải hiểu. Điều sau cùng rất quan trọng, vậy chúng ta y trí bất y thức. Trí là gì? Phải theo lý trí, không nên làm theo tình cảm. Gặp những cảnh giới này phải suy nghĩ nhiều, không được phép mù quáng làm theo. Theo bừa là y thức bất y trí, trí tuệ của bạn không có rồi. Bạn làm theo tình cảm, sao bạn không mê được? Đây là vấn đề thứ nhất. Vấn đề thứ hai, họ nói hiện nay có một số nơi đã in một quyển sách nhan đề là Niệm Phật Cảm Ứng Lục. Trong sách nói cảm ứng thần thông thông qua phương pháp ngồi thiền nhập định đến thế giới Tây Phương Cực Lạc, tham gia cuộc thi do A Di Đà Phật và Thích Ca Mâu Ni Phật chủ trì. Trong sách còn nói đã chính mắt nhìn thấy lão pháp sư Tịnh Không ở thế giới Cực Lạc, và thường hay nhìn thấy cư sĩ này cư sĩ nọ hiện nay vẫn còn trong thế giới của chúng ta. Cách nói như vậy, của cuốn sách này có như pháp hay không? Xin thưa với các vị, hoàn toàn không như pháp. Họ đến thế giới Cực Lạc nhìn thấy tôi, tôi chưa đến thế giới Cực Lạc, họ làm sao đến thế giới Cực Lạc nhìn thấy tôi được? Đây là đề xướng mê tín. Cảm ứng có thể nói, nhưng không được nói nhiều. Cảm ứng thần thông ở trong Phật Pháp đều có. Phật quyết không dùng cảm ứng thần thông làm Phật sự. Làm Phật sự là ý nghĩa gì vậy? Hiện nay gọi là giáo hóa chúng sanh. Phật nhất định không dùng phương pháp cảm ứng, phương pháp thần thông giáo hóa chúng sanh. Tại sao vậy? Nếu như dùng loại phương pháp này, ma Phật chúng ta sẽ không có năng lực biện biệt. Ma có thần thông, ma có cảm ứng. Phật dùng phương pháp gì giáo hóa chúng sanh vậy? Dùng giảng kinh thuyết pháp. Giảng kinh thuyết pháp ma không biết. Cho nên Thích Ca Mâu Ni Phật rất sáng suốt. Phương pháp tôi dùng là anh không biết. Cái anh biết dùng tôi không dùng. Tuy tôi cũng biết dùng nhưng tôi không dùng. Hai cái này là có khác biệt. Phật với ma là có khác biệt rồi. Bạn thử xem tổ sư đại đức các đời có người nào dùng thần thông? Có người nào nói cảm ứng đâu? Nhất định là thuyết kinh giảng đạo, đem những đạo lý lớn này nói rõ ràng với mọi người, để họ tự mình khế nhập. Đây là nguyên tắc của Phật Pháp giáo hóa chúng sanh. Chúng ta hiểu rõ, chúng ta nhất định tuân thủ. Cho nên loại sách này không như pháp. Loại sách này truyền bá ở bên ngoài, thật sự mà nói là có hại đối với tôi. Người ta không biết Pháp Sư Tịnh Không đề xướng mê tín. Pháp Sư Tịnh Không luyện thần thông là phá hoại hình tượng của Phật Pháp rồi. Đây là có tội lỗi chứ không có công đức. Cho nên loại sách này tốt nhất là đem nó có thể tiêu hủy, không nên lưu thông. Vấn đề thứ ba, họ nói hiện nay có người đề xướng cái gọi là pháp môn bổn nguyện đã hại không ít người. Trước đây còn tinh tấn niệm Phật, hiện nay không những không niệm nữa, hơn nữa còn nói là Pháp Sư Tịnh Không đã hại họ uổng phí mấy năm công phu, và nói chỉ cần vừa phát nguyện là A-di-đà Phật đã chuẩn bị xong vé máy bay cho họ rồi, lâm chung 10 niệm là có thể lên phía trước cầm được vé máy bay, liền có thể bay đến thế giới cực lạc rồi. Lời nói này tôi không biết mọi người, các bạn có tin hay không. Điều này không chính xác. Bổn nguyện niệm Phật là tổ sư đại đức xưa nay đề xướng, không sai. Nhưng mà người hiện nay không hiểu ý của tổ sư, đã xuyên tạc dụng ý của tổ sư. Trước đây có lợi ích, hiện nay không những không có lợi ích, ngược lại còn có hại. Bổn nguyện là nguyện thứ 18 ở trong 48 nguyện. Chúng tôi trong lúc giảng kinh đã giảng rồi, đặc biệt giảng tường tận. Trong 48 nguyện, mỗi một nguyện đều bao hàm 47 nguyện khác. Nếu như thiếu đi một nguyện thì bổn nguyện của nó sẽ không viên mãn. Đây là đại đức xưa nay nói 48 nguyện là lấy nguyện thứ 18 làm hạt nhân. Nguyện thứ 18 từ đâu mà có vậy? Là từ tổ hợp 47 nguyện khác mà ra. Thiếu đi một nguyện đều không được. Phải hiểu rõ cái đạo lý. Bộ Kinh Vô Lượng Thọ từ đâu mà có vậy? Bộ Kinh Vô Lượng Thọ chính là nói rõ cụ thể 48 nguyện. Tuyệt đối không phải chỉ cần duy có nguyện thứ 18, những nguyện khác đều không cần. Vậy là hỏng rồi. Là giống như một căn nhà này vậy. Cái quan trọng nhất là gì? Cột nhà là quan trọng nhất. Tôi chỉ cần cột nhà này, những cái khác đều không cần. Vậy có thể được xem là có nhà hay không? Bạn có thể được thọ dụng không? Giống như một con người vậy, bộ não là quan trọng nhất, chỉ cần bộ não, những cái khác đều không cần. Bạn thử nghĩ xem đây là người gì? Há không nghe trong Kinh Hoa Nghiêm đã nói, một tức là tất cả, tất cả tức là một. Tất cả, tỷ như nói là toàn bộ cơ thể con người, đây là tất cả. Đầu, mắt, não, tủy, bất kỳ một bộ phận nào, đây là một ở trong tất cả. Một không thể lìa tất cả. Tất cả tức là một, một tức là tất cả. Chúng tôi thường hay nói rõ với mọi người, một câu danh hiệu A-di-đà Phật này, nói công đức danh hiệu không thể nghĩ bàn. Tại sao vậy? Một câu danh hiệu này chính là 48 nguyện viên mãn. 48 nguyện viên mãn chính là toàn thể kinh vô lượng thọ, mở rộng thêm đến tất cả kinh giáo mà chư Phật Như Lai đã nói, đều không lìa một câu Phật hiệu này. Công đức Phật hiệu không thể nghĩ bàn. Không thể chỉ nắm lấy một cái cục bộ này, toàn thể không cần nữa. Đây là chắc chắn sai lầm. Chúng ta học Phật nhất định phải thực sự hiểu rõ. Cho nên bổn nguyện này là gì? Đích thực thông đạt toàn bộ kinh luận tịnh độ rồi, nắm lấy cái cương lĩnh này, Vậy là đúng rồi. Không phải nói tôi nắm lấy cái cương này, lưới không cần nữa. Ví như bắt cá, dây viền lưới gọi là cương. Tôi nắm lấy cái cương này, lưới không có nữa. Vậy thì thành cái gì được? Cương nắm lấy rồi, phía dưới là lưới, toàn bộ đều nắm lấy. Họ hiện nay cái bổn nguyện này hiểu sai rồi, chỉ nắm lấy cương, lưới không có rồi. Các bạn muốn vẽ tranh biếm họa, vẽ ra rất là thú vị. Họ bắt cá, chỉ nắm lấy cương, phía dưới không có lưới. Cổ nhân đề xướng bổn nguyện niệm Phật, họ nắm lấy cương, phía dưới là lưới. Các vị hãy nghĩ tỉ mỉ cái ý nghĩa này. Họ đề xướng bổn nguyện, đáng tiếc họ không hiểu được cái gì là bổn nguyện. Cho nên kinh không thể không đọc, không thể không thâm nhập nghiên cứu. Giảng sanh Tây Phương Cực Lạc đâu có dễ dàng như vậy, đâu có hời hợt như vậy. Tâm của bạn với tâm của Phật không giống nhau, hành vi của bạn không giống với hành vi của Phật. Niệm Phật cũng không thể giảng sanh. Họ cái này bất kể cái khác nhau như thế nào, chỉ cần là niệm một tiếng A-di-đà Phật liền có thể giảng sanh rồi. Đây là lừa mình, dối người. Chắc chắn không có cái đạo lý này. Một vấn đề sau cùng, họ nói hiện nay có người không những công kích bản hội tập Kinh Đại Thừa Vô Lượng Thọ của lão cư sĩ Hạ Liên Cư, giả lại còn lớn tiếng hô hào nào là hiện tượng tịnh không. Cái này thật nghiêm trọng. Tôi còn trở thành hiện tượng rồi. Cái này có thể không cần quan tâm họ. Tuy họ công kích, họ không tin. Cái này trên thế giới người tin vẫn rất nhiều. Họ không tin, ta tin. Chúng ta đã được lợi ích chân thật từ trên bản hội tập này. Chúng ta tin, chúng ta ngồi đây có không ít đồng tu đều phát tâm học tập bộ kinh điển này, Hoằng Dương bộ kinh điển này. Trong lúc bạn giảng kinh Hoằng Dương, bạn sẽ phát hiện một hiện tượng. Khi giảng bộ kinh điển này, pháp duyên đặc biệt thù thắng. Bạn không tin có thể hãy thử xem. Bạn giảng một lần bản hội tập, giảng một lần bản của Khang Tăng Khải, bạn thử xem cái nào tính trúng nhiều. Bạn thử xem cái nào pháp duyên thù thắng. So sánh qua lập tức liền biết ngay. Năm loại nguyên bản dịch với những phiên bản khác bạn cũng giảng thử xem. Bạn làm một cuộc so sánh, thấy bản này pháp duyên đặc biệt thù thắng. Nói thù thắng từ đâu mà có vậy? Chư Phật gia trì, Long Thiên ủng hộ. Nói đến cảm ứng, tôi gần đây nghe được một số đồng tu đến từ Trung Quốc nói cho tôi nghe. Nói họ nhìn thấy có quỷ thần nhập vào người nói. Hiện nay trong quỷ thần phần lớn cũng đang niệm bản hội tập, cũng đang nghe giảng kinh, cũng đang học Phật. Ngay cả quỷ thần cũng đang học tập. Nếu chúng ta không học hành nghiêm túc thì ngay cả quỷ thần cũng không bằng. Đây là lời chân thật. Những việc khác chúng ta cũng không cần quan tâm. Lấy bình tâm thanh thản đối xử hiện thực, dùng tâm yêu thương chân thành đối với tất cả người sự vật, chân thành niệm Phật cầu sanh tịnh độ, nhất định là y giáo phục hành. Đạo lý trong kinh điển phải thông đạt, phương pháp phải hiểu rõ. Y giáo phụng hành, chúng ta trong đời này chắc chắn được lợi ích thù thắng. Chào chư vị đồng tu, chào mọi người. Xin mở kinh Thập Thiện Nghiệp Đạo ra, trang thứ 16, hàng thứ 2, chánh cần trang nghiêm cố. Tất năng đoạn trừ nhất thiết bất thiện pháp, thành nhất thiết thiện pháp. Điều này phía trước đã báo cáo qua với các vị rồi. Một câu cuối cùng này, thành nhất thiết thiện pháp, vẫn phải giảng lại một lần nữa. 37 đạo phẩm. phần trước ba khoa này là căn bản tu hành của chúng ta. Bất luận học Đại Thừa, Tiểu Thừa, Hiển Giáo, Mật Giáo, Tông Môn, Giáo Hạ, đều không thể đi ngược lại nguyên tắc này. Đây có thể nói là cơ sở giáo dục của Phật Pháp, pháp căn bản. Môn học thứ nhất là tứ niệm xứ. Chúng tôi ở phần trước đã giới thiệu qua với các vị rồi. Tứ niệm xứ là vậy, chúng ta thấy rõ. Tứ chánh cần là vậy, chúng ta đoạn ác tu thiện. Tứ thần túc, vậy chúng ta buông xả. Nếu như không ở trên đây thiết lập cơ sở tu hành, có thể nói là nhất định không thể nhập môn ở trong Phật Pháp. Chúng ta phải thường xuyên đem ba khoa này ghi nhớ ở trong lòng, cố gắng nỗ lực để nó thực hiện vào trong đời sống của mình. Như vậy mới có thể được thọ dụng. Chánh cần có bốn pháp. Bốn pháp này thật ra là hai cặp thiện ác. Ác pháp đã sanh, chúng ta phải phản tỉnh, thường xuyên phản tỉnh. Đã đang tạo tác, phải lập tức đem nó đoạn trừ. Ác pháp còn chưa sanh, chúng ta nhìn thấy người khác tạo ác, nhìn thấy rồi, ta hiện nay vẫn chưa tạo, phải nhớ kỹ, nhất định không được sanh. Đây là hai điều chánh cần của ác pháp. Thiện pháp đã sanh, phải khiến nó tăng trưởng, tiếp tục không ngừng nỗ lực làm. Thiện pháp chưa sanh, phải khiến nó sanh khởi lên. Đây là hai điều của thiện. Tất năng đoạn trừ nhất thiết bất thiện pháp, chúng ta đã biết đây là hai điều của pháp ác. Hai điều đoạn ác đã có hiệu quả tất cả các pháp ác. Pháp bất thiện thảy đều được đoạn trừ. Phía sau một câu này, thành nhất thiết thiện pháp, đây là hai điều của pháp thiện cũng thực tiễn được rồi. Tiêu chuẩn của thiện ác ở đâu vậy? Chính là bộ kinh này. Những điều mà trong bộ kinh này nói chính là tiêu chuẩn của thiện ác. Đặc biệt là thập thiện, mới học nhập môn, quá nhiều rồi, chúng ta không nhớ nổi, cũng không biết bắt tay từ đâu. Cho nên Phật nói với chúng ta, cái pháp môn này gọi là phương tiện ban đầu, gồm 10 điều: thân 3, khẩu 4, ý 3. Tương ưng với 10 điều này, đây là pháp thiện. Không tương ưng với 10 điều này gọi là pháp ác. Thân tạo sát đạo dâm, đây là pháp ác. Khẩu vọng ngữ lưỡng thiệt, ý ngữ ác khẩu, đây là pháp ác. Ý tham sân si, đây là pháp ác. Tứ chánh cần, phương tiện ban đầu là dụng công phu ở chỗ này, là thật sự biết dụng công. Chúng ta khởi tâm động niệm, lời nói việc làm, dùng tiêu chuẩn 10 điều này để tu sửa. Việc ác nhất định phải đoạn trừ, sau này không tạo nữa. Việc thiện phải niệm niệm tăng trưởng. Đến khi nào thành tựu tất cả pháp thiện vậy, đó chính là mở đầu bộ kinh này, Thế Tôn chỉ dạy chúng ta ngày đêm thường niệm thiện pháp. Ngày đêm là không gián đoạn. Ở trong tâm thật sự có thập thiện nghiệp đạo, thường xuyên để ở trong tâm tư duy thiện pháp. Đây cũng là tư duy thiện pháp, ngày đêm không gián đoạn, tư tưởng thiện. Chúng ta từ sáng đến tối, đối với người, với việc, với vật, đều phải dùng thiện để cư xử với nhau, dùng thập thiện để đối đãi. Thứ ba dạy chúng ta ngày đêm quan sát tất cả thiện pháp. Cái quan sát này là phụng hành, đem ý định của bạn, đem tư tưởng của bạn thực tiễn vào trong hành vi đời sống của bạn, bạn mới có thể thành tựu tất cả thiện pháp. Thiện pháp đến thuần chân, viên mãn rồi, thì người này chứng được vô thượng bồ đề. Đây là Phật quả cứu cánh viên mãn. Cho nên bộ kinh này xem ra là không dài, vẻ bề ngoài nhìn thấy giống như không quan trọng, nhưng nó vô cùng quan trọng. Chúng ta ở rất nhiều nơi nhìn thấy hình Phật, đặc biệt là hình Phật vẽ màu, hình Phật ở phần đầu đều có dần sáng tròn, tròn là tròn đầy, sáng là đại biểu cho trí tuệ. Ở trong trí tuệ đã hàm chứa cả phước đức rồi. Chúng ta tán thán Phật, quy y Phật nhị túc tôn. Chữ nhị này chính là trí tuệ, phước đức cứu cánh viên mãn. Sáng là đại biểu cái ý nghĩa này. Tranh màu phía trên dần sáng, chúng ta luôn luôn nhìn thấy có ba chữ. Ba chữ này là thường thấy nhất, có khi viết bằng chữ Phạn, có khi viết bằng chữ Trung Văn. Ở Trung Quốc đại lục cũng có nhìn thấy viết bằng chữ Tạng. Cách đọc của nó là Án A Hồng. Ba chữ này nghĩa là gì vậy? Chính là thập thiện nghiệp đạo. Án là thân ba thiện, A là khẩu bốn thiện, Hồng là ý ba thiện. Từ đó cho thấy thập thiện nghiệp đạo từ sơ phát tâm mãi đến Như Lai địa cứu cánh viên mãn. Sau đó chúng ta mới chợt nhận ra Phật dạy chúng ta điều gì vậy? Chính là dạy chúng ta điều này. Chúng ta học Phật cách học như thế nào? Cũng chính là học 10 điều này. Ở trong cửa Phật Đại Thừa Tiểu Thừa, quả vị có sự khác nhau rất nhiều. Khác nhau từ đâu mà có vậy? Bạn tu học thập thiện khác nhau về trình độ mà phân biệt ra. Chúng ta ngày nay học thập thiện, thực ra mà nói học rất không giống. Điều này tự mình nghiêm túc soi lại một chút, chẳng phải là đã biết rồi sao? Không cần hỏi người khác. Trong tâm ta có thập thiện hay không? Khởi tâm động niệm vẫn là tự tư tự lợi, vẫn là muốn làm những việc tổn người lợi mình, thì tâm của chúng ta đã bất thiện. Cái niệm này, cái tâm này tương ưng với thập ác, không tương ưng với thập thiện. Những điều chúng ta nghĩ, những điều chúng ta nói, những điều chúng ta tạo đều là ở bên thập ác này. Thập thiện chẳng qua là nghe nói mà thôi. Nghe rồi bản thân rất hoan hỷ, đây chính là mình có thiện căn. Hoan hỷ tại sao không thể thực tiễn vậy? Tại sao không làm được? Đây là nhà Phật nói là nghiệp chướng sâu nặng. Các vị nhất định phải biết, nghiệp chướng phiền phức. Nghiệp là tạo tác, khởi tâm động niệm, tư tưởng, ngôn ngữ hành vi. Đây là nghiệp. Bởi vì nghiệp của chúng ta bất thiện, chúng ta tạo tác là thập ác nghiệp. Đây là nói lời thành thật. Chỉ là thập ác nghiệp chúng ta tạo ra có nặng nhẹ khác nhau. Tạo nhẹ thì ba đường thiện, tạo nặng thì ba đường ác. Chúng ta quả thật là ý niệm ác quá nhiều, ý niệm thiện quá ít. Làm thế nào có thể sửa đổi trở lại, khiến niệm thiện của chúng ta nhiều hơn niệm ác, thì chúng ta sẽ có tiến bộ. Thông thường người bình thường gọi là công phu đắc lực. Bạn phải thật làm. Tại sao các bậc thanh văn duyên giác Bồ Tát đó đều rất cố gắng nỗ lực đang làm vậy? Chúng ta thường hay lơ là, thường hay quên mất rồi. Cái quên mất này ở trong Phật Pháp gọi là thất niệm. Quên mất ý niệm thiện rồi, thường xuyên thất niệm. Tập khí ác quá nặng. Đây đúng là như trong Kinh Địa Tạng đã nói, chúng sanh cõi Diêm Phù Đề khởi tâm động niệm toàn là tội lỗi. Phật nói những lời này thật không quá mức. Chúng ta tự mình bình tĩnh thử nghĩ liền biết ngay. Cho nên giác ngộ, bắt đầu giác ngộ từ đâu vậy? Tôi thường hay khuyến khích các đồng tu bắt đầu làm từ dứt bỏ từ tư từ lợi. Học Phật có thể khế nhập cảnh giới Phật hay không? Có thể vào cửa Phật hay không? Ở trong Pháp Đại Thừa, vào cửa Phật là người gì vậy? Là Bồ Tát quả vị sơ tính. Sơ tính ở trong thập tính. Chúng ta ngày nay chưa có đạt được. Bồ Tát quả vị sơ tính mới được gọi là người thiện. Tại sao vậy? Ý nghĩ tự tư tự lợi không còn nữa. Phật ở trong kinh giáo gọi là kiến tư phiền não. Họ kiến hoặc đoạn rồi. Tam giới 88 phẩm kiến hoặc đoạn rồi, vậy mới vào cửa. Ở trong Phật Pháp là 5 lớp 1 tiểu học. Nếu như chúng ta đem 50 cấp bậc này chia ra, quả vị thập tính, quả vị thập tính tiểu học còn chưa được, mới lớp mẫu giáo. Thập trụ là tiểu học, thập hạnh là trung học, thập hồi hướng là đại học, thập địa là học viện. Chúng ta cách chia như vậy thì chúng ta ngay cả lớp mầm mẫu giáo còn chưa có vào được, vẫn ở ngoài cửa mà. Chúng ta có gì đáng để kiêu ngạo đâu? Có gì để tự cho là tài giỏi chứ? Ngay cả lớp mầm mẫu giáo còn chưa vào được, đứng ở ngoài cửa người ta nghe giảng. Không phải học sinh chính thức. Học sinh chính thức thì 88 phẩm kiến hoặc đoạn sạch rồi. Kiến hoặc điều đầu tiên là thân kiến. Cái đạo lý này, chân tướng sự thật này, chúng ta không thể không hiểu rõ. Sau khi thật sự hiểu rõ rồi, tâm sám hối của chúng ta mới sanh khởi được. Tuyệt đối sẽ không còn cống cao ngã mạn nữa. Tuyệt đối sẽ không còn tự cho là đúng nữa. Thử nghĩ sánh với người tu hành của nhà Phật, sánh với người nào cũng không thể sánh bằng. Đoạn ác tu thiện, bắt tay làm từ chỗ này. Đây là căn bản, căn bản của căn bản. Chúng ta không dụng công phu ở trên đây thì đời này nhất định luống công. không vào được cửa. May mà Phật có pháp môn mang theo nghiệp để giảng sanh. Nếu như không có các pháp môn này, mang theo nghiệp giảng sanh này, có thể nói là cả thế giới một người cũng không thể thành tựu. Bất kể bạn tu pháp môn nào, bạn cũng không thể thành tựu, bởi vì ngã chưa có buông xả. Trong Kinh Kim Cang nói rất hay, nếu Bồ Tát có tướng ngã, tướng nhân, tướng chúng sanh, tướng thọ giả, tức không phải Bồ Tát. Bồ Tát là học sinh. Học sinh quả vị sơ tính, học sinh của lớp mầm mẫu giáo. Họ đã đem tướng ngã buông xả rồi. Còn chấp trước có cái ngã, còn chấp trước đây là cái của tôi, là bạn tiêu rồi. Chúng ta muốn buông, bắt đầu từ đâu vậy? Trước hết buông cái của tôi, đây là vật ngoài thân, tương đối dễ dàng. Vật ngoài thân, mọi thứ đều không chấp trước, tuyệt đối không để ở trong tâm. Cái buông xả này là nói ở trong tâm, không chấp trước nữa, không phân biệt nữa, đây là thật sự buông xả rồi. Trên sự không có trở ngại. Cho nên Hoa Nghiêm đến cuối cùng nói với chúng ta là lý sự vô ngại, sự sự vô ngại. Tại sao trên sự vô ngại vậy? Sự là cái giả, không phải thật. Phàm cái gì có tướng đều là hư vọng, nó đâu có biết sinh ra chướng ngại. Chướng ngại là phân biệt chấp trước vọng tưởng, cái thứ này là chướng ngại. Bạn đem vọng tưởng phân biệt chấp trước buông xả, sau đó ở trong tất cả pháp thế gian, bạn mới tùy duyên, bạn mới được tự tại. Công phu phải bắt đầu từ chỗ này. Sao gọi là tất cả thiện pháp? Không ngã, không nhân, không chúng sanh, không thọ giả, đây là tất cả thiện pháp, tương ưng với thập thiện. Thập thiện là sự, sự đối diện có cái lý, lý sự không hai. Quan sát từ trên lý, Kinh Vô Lượng Thọ cũng dạy cho chúng ta: quán pháp như hóa, tam muội thường tịch. Kinh văn này hay, quá tuyệt diệu. Quán pháp như hóa là trí tuệ bát nhã. Thập ác phải đoạn, thập thiện phải tu, đoạn ác tu thiện đều là như huyễn như hóa. Đoạn ác mà không chấp trước đoạn ác, tu thiện mà không chấp trước tu thiện, thế là bạn không phải học sinh mẫu giáo rồi. Bạn chí ít đã thăng cấp đến tiểu học, trung học rồi. Bạn không phải Bồ Tát quả vị thập tính, bạn đã đến thập trụ thập hạnh. Tam muội thường tịch chính là vĩnh viễn gìn giữ chân thành thanh tịnh bình đẳng giác. Đây là trong Kinh Lăng Nghiêm gọi là thường trụ chân tâm. Thường trụ chân tâm của bạn thường xuyên hiện tiền. Thường trụ chân tâm chúng ta mỗi người đều có, vô cùng đáng tiếc bị nghiệp chướng che lấp, chướng ngại mất, nên thường trụ chân tâm của chúng ta không lọt ra được. Cái lọt ra là vọng tâm. Cho nên đoạn ác, tu tất cả thiện. Nếu bạn không dùng tứ chánh cần thì không làm được, chắc chắn không làm được. Nhất định phải dùng tứ chánh cần. Tứ chánh cần ở trong đời sống thường ngày, ở mọi lúc, ở mọi nơi, chúng ta niệm niệm đều phải đề cập đến. Ý nghĩ vừa khởi, lập tức nhận ra ngay, cái niệm này là thiện hay là ác. Nếu như là ác, phải mau mau đoạn. Là thiện, phải sanh khởi. Ở trong đây, đặc biệt phải chú ý là đoạn ác tu thiện đều không chấp trước. Trong Kinh Bát Nhã gọi là đều không dính tướng, tốt. Bạn con đường này đi thuần chánh. Ở trong Pháp Đại Thừa nói, đường bạn đi là trung đạo. Trung đạo là Bồ Tát đạo. Đoạn ác tu thiện, nếu như có phân biệt chấp trước ở trong đó cũng tốt, cũng được xem là khá. Đó không phải là Bồ Tát đạo. Có phân biệt, có chấp trước là đường thiện trời người. Không phân biệt, không chấp trước là Bồ Tát đạo. Cũng là một sự việc mà trong đó đạo lý không giống nhau. Có phân biệt, không có chấp trước, đó là đi đường nhị thừa, cao hơn đường trời người một cấp. Còn có phân biệt, hoàn toàn không có chấp trước. Khác biệt là ở chỗ này, chúng ta không thể không biết. Cho nên điều này, tông chỉ của nó chính là dạy chúng ta đoạn ác tu thiện, tích lũy công đức. Tốt rồi, hôm nay thời gian đã hết, chúng ta chỉ giảng đến đây thôi. A Di Đà Phật.
Cẩn dịch Viên Đạt Cư Sĩ, Vọng Tây Cư Sĩ, Vọng Tây Cư Sĩ a@gmail.com. Người đọc Hạnh Quang. Phát tâm cúng dường do gia đình Phật tử Thiện Đức thành kính cúng dường. Nguyện cả thảy chúng sanh đều tín niệm Di Đà, đồng cầu sanh về nước Cực Lạc. Nguyện đem công đức này trang nghiêm cõi nước Phật, trên đền bốn ơn nặng, dưới cứu khổ ba đường. Nếu có ai thấy nghe đều phát tâm Bồ Đề, hết một báo thân này đồng sanh về nước Cực Lạc. Nam mô A Di Đà Phật.